ơn Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 24, từ câu 35 đến câu 48. Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường, và hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đứng bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: "Bình an cho các con. Này thì đây đừng sợ." Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: "Sao các con bối rối mà lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân thầy, chính thầy đây. Hãy sờ mà xem, mà đâu có xương thịt như các con thấy thầy có đây." Nói xong, người đưa tay chân cho họ xem, thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: "Ở đây các con có gì ăn không?" Họ dâng cho người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Đoạn người phán: "Đúng như lời thầy đã nói với các con khi thầy còn ở với các con là: cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về thầy trong luật Mô-xê, trong sách tiên tri và thánh vịnh." Rồi người mở trí cho các ông am hiểu kinh thánh. Người lại nói: "Có lời chép rằng Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó, và ngày thứ ba, người sẽ từ cõi chết sống lại, rồi phải nhân danh người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem. Còn các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy." Quý ông bà và anh chị em thân mến, sau khi Chúa Giêsu tử nạn, các môn đệ rơi vào tình huống đau buồn tuyệt vọng, và xen lẫn vào đó là nỗi sợ người Do Thái. Trong bối cảnh này, các vị đã quy tụ bên nhau, nhưng cũng có hai vị quay về quê nhà. Trên đường trở về làng quê Emmaus, hai người môn đệ ấy đã được Chúa hiện ra và củng cố niềm tin. Với sự vui mừng, hai vị vội vã trở về Jerusalem loan báo tin mừng. Trong những giờ phút hai ông chia sẻ tin vui phục sinh và các tông đồ đang bàn tán về việc Chúa phục sinh, Chúa Giêsu đã hiện ra giữa các vị. Tuy nhiên, lúc này đây các vị lại hoảng sợ. Chúa phục sinh, thân xác Ngài không còn chịu sự chi phối của không gian thời gian. Sự xuất hiện của Người sau khi chết sẽ là một kinh nghiệm quá mới, quá lạ thường đối với các tông đồ. Các vị đã sợ vì chưa hiểu và tin đủ. Chúa Giêsu đến, đứng giữa các vị. Ngài đã ban bình an và củng cố niềm tin cho các vị. Đứng giữa các vị, bởi đây là giờ phút quy tụ củng cố. Đứng giữa, vì Ngài là trung tâm mà các tông đồ quy chiếu về. Ngài ở giữa các vị, chứ không ở đâu xa. Trong thời khắc đau khổ của các tông đồ, Chúa đến ngay giữa để xoa dịu, để ban bình an đích thực. Bình an mà Chúa Giêsu đã hứa ban trước khi chịu chết. Đó là sự bình an đạt được với cái giá là cái chết của Người trên thập giá. Chúa Giêsu đến củng cố lòng tin cho các vị, vì cho đến giờ phút này, các vị vẫn còn yếu lòng tin. Cái chết mà nhờ đó Chúa Giêsu cứu chuộc nhân loại, thì các môn đệ lại hiểu đó như một sự thất bại. Đồng thời, sau khi mai táng thầy trong mộ, ở các môn đệ, lòng tin và việc cứu chuộc thế gian của thầy mình như thể đã tắt. Bên cạnh đó, những dấu chỉ về việc thầy sống lại đã có, nhưng lúc này, hầu hết ở các tông đồ, những dấu chỉ ấy vẫn chỉ là dấu chỉ. Dấu chỉ có vai trò quyết định trong việc phát sinh đức tin. Dấu chỉ cần thiết để con người nhận ra Chúa sau khi Người sống lại. Tùy mỗi người mà Chúa gửi đến những dấu chỉ khác nhau. Ở Maria, đó là cách gọi tên thân mật. Ở người môn đệ được yêu dấu, đó là ngôi mộ trống. Với hai môn đệ trên đường Emmaus, đó là thời khắc bẻ bánh. Còn lúc này, với các tông đồ, Chúa lại gửi đến dấu chỉ rõ ràng hơn. Ở đây, các tông đồ được thấy các vết thương, được chạm đến người và được chứng kiến việc người ăn cá. Thêm vào đó, người còn giảng giải kinh thánh. Trong hoàn cảnh buồn sầu lo sợ, thì giờ đây các tông đồ lại vui mừng. Lòng tin non yếu thì nay mạnh mẽ hơn. Trước đây chưa hiểu đủ về Thầy, thì giờ đây chính nhờ Thầy, các vị có được lối hiểu sâu xa hơn. Thầy là Đấng Kitô chịu đóng đinh, Thầy không được giữ khỏi cái chết, nhưng Đấng chịu chết ấy lại là Đấng phục sinh. Người đang đứng trước các ông, người đã chiến thắng cái chết. Như vậy, đi theo Thầy không phải sẽ rơi vào cảnh huống bị tiêu diệt hoàn toàn bởi cái chết, vì cái chết không thể làm hại các vị vĩnh viễn. Giờ đây, Thầy ban bình an, đó không phải là bình an của cuộc sống không xáo trộn, không biến động, nhưng là sự bình an sâu xa trong tâm hồn, dẫu đang ở trong thử thách. Bình an vì được sống trong tình trạng được Thiên Chúa quan phòng. Có thể nói, từ đây, lòng trí các vị trở nên vui mừng, vì khi khác rằng sự chết không thắng được Đấng phục sinh, và vui mừng vì hiểu con đường Chúa đi, và biết con đường Chúa mời gọi các vị đi. Chúa Giê-xu đã chịu chết và đã phục sinh. Đó là nội dung mà sau này các tông đồ sẽ loan báo cho muôn dân. Muôn dân sẽ được rao giảng sự hoan cải và sự tha thứ tội lỗi. Mọi người được mời gọi quay về bên Thiên Chúa, Đấng đã tỏ cho con người biết tình yêu của Người qua con đường tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô. Biến cố Chúa hiện ra củng cố lòng tin và trao sứ mạng cho các tông đồ, khơi lên trong chúng ta niềm vui. Chúng ta vui mừng cho các tông đồ và vui cho chính chúng ta. Nếu năm xưa Chúa phục sinh không thương củng cố lòng tin của các vị, những người với niềm tin còn non yếu, hay nếu năm xưa Chúa không quy tụ và làm mạnh sức các vị, những người vốn đang còn sầu khổ tuyệt vọng, thì liệu rằng các vị có đủ mạnh trong đức tin, đủ lớn trong đức cậy, đủ nồng nàn trong đức mến để hăng say trao truyền tin mừng sau này? Chính Chúa đã củng cố các vị trong tư cách chứng nhân, bằng cách hứa là các vị sẽ nhận được quyền năng từ trên cao. Đoạn đường các vị tưởng chừng đã kết thúc, nhưng Chúa đã mang đến một khởi đầu mới cho các vị. Vui mừng cho chúng ta, vì hôm nay Chúa dạy chúng ta về lòng vị tha. Trước những người tông đồ vốn trước đó trốn chạy, thậm chí vì yếu đuối mà chối Thầy, thế nhưng lúc này đây, vị Thầy cao thượng ấy vẫn đến với các ông. Yêu và hiểu các tông đồ, nên vị Thầy cao cả ấy vẫn ôm ấp, hướng dẫn và củng cố. Đối với con người, vì vị tha nên Chúa đã chết cho con người. Dẫu con người chống đối, thậm chí đưa Ngài đến cái chết, nhưng ngay hôm nay đây, Chúa lại sai các tông đồ đến với con người. Kinh nghiệm của các tông đồ hôm nay giúp ích cho chúng ta. Chính thái độ khó tin của các vị lại là một bảo đảm có tính vững chắc cho đức tin chúng ta. Đức tin của các vị có được không phải là kết quả của một thái độ chấp nhận dễ dãi hoặc mê tín. Nếu không, đức tin ấy sẽ là thứ đức tin thiếu chắc chắn. Đức tin chúng ta dựa trên những con người lý trí, có óc phê bình. Các tông đồ đã tin và hôm nay chúng ta thừa hưởng kho tàng đức tin của các vị. Hôm nay chúng ta tin, đây không phải là chuyện cá nhân cảm tín. Chúng ta tin tất cả những gì Thiên Chúa tỏ cho chúng ta bằng Kinh Thánh và Thánh Truyền. Lạy Chúa, xin củng cố đức tin còn non yếu của chúng con. Xin cho chúng con được trở thành chứng nhân của Chúa như Chúa mời gọi. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Amen.
Chúa đã sống lại rồi, mừng vui lên hỡi người ơi. Chúa đã sống lại rồi, đem niềm vui cho thế giới.